là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp đó là ghi nhận Yên Bái không để tình trạng lạm thu xảy ra tại các trường học. Cuối chương trình là mục Mỗi tuần một chuyện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 31 tháng 10, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 10 tháng và triển khai nhiệm vụ 2 tháng còn lại của năm 2019.
10 tháng năm 2019, các ngành địa phương đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, cơ bản đảm bảo tiến độ các mục tiêu nhiệm vụ được giao. Kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, lũy kế một số chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội đạt cao, như tổng sản lượng lương thực có hạt, sản lượng trái búp tươi, sản lượng thịt hơi xuất chuồng, trồng rừng, số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, giá trị sản xuất công nghiệp. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 2.000 tỷ đồng, bằng gần 64% dự toán. Lĩnh vực văn hóa xã hội, an sinh xã hội, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được quan tâm, chăm lo. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không phát sinh những vấn đề phức tạp xảy ra trên địa bàn. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ kết quả trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý của cơ quan đơn vị 10 tháng năm 2019. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, chương trình hành động số 01 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và nguyên nhân giải pháp khắc phục, phương hướng nhiệm vụ công tác 2 tháng cuối năm 2019. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội đạt được trong 10 tháng qua, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương được phân công thực hiện theo chương trình hành động 144 của tỉnh ủy và chương trình hành động số 01 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tập trung các giải pháp, huy động mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Nhất là các chỉ tiêu đạt dưới 70% kế hoạch năm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cần tập trung các giải pháp quyết liệt cho công tác thu ngân sách theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc cho các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách, hoàn thành đảm bảo thời gian, chất lượng đối với các báo cáo, đề án, tờ trình trình kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, kế hoạch đầu tư, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cục Thống kê thành lập các tổ rà soát, tổng hợp, đánh giá sát thực, thống nhất số liệu báo cáo sớm về Tổng cục Thống kê xong trước ngày 10 tháng 11 năm 2019. Nhất là kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, sản lượng, giá trị sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ năm 2019. Hoàn thành dự thảo báo cáo kinh tế xã hội 10 năm và báo cáo kinh tế xã hội 5 năm, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các sở ngành địa phương chủ động chuẩn bị nội dung để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành sớm chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công, kế hoạch thanh tra cải cách hành chính, dự toán ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2020.
Thực hiện kết luận số 34 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái vừa cho ý kiến thống nhất chủ trương sẽ hợp nhất Đảng ủy khối doanh nghiệp và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trong quý 1 năm 2020.
Sau khi hợp nhất Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh có tên gọi mới là Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh, gồm 4 bộ phận trực thuộc là Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Giữ nguyên số lượng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc hiện có của hai đảng bộ, bao gồm 131 cơ sở với trên 5.500 đảng viên. Toàn bộ biên chế hai cơ quan sẽ giữ nguyên, đồng thời tiếp tục sắp xếp cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đảm bảo tinh gọn, phát huy sở trường, năng lực và hiệu quả của từng vị trí việc làm. Sau khi sáp nhập cơ quan mới sẽ sử dụng cơ sở vật chất hiện có của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Ban lãnh đạo của Đảng ủy khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh gồm có bí thư và một phó bí thư.
Thời gian qua, mặc dù tỉnh đã ban hành các chính sách ưu đãi giảm tiền thuê đất ở khung giá thấp nhất và được hưởng thời hạn ưu đãi về thuế đất ở mức tối đa, tuy nhiên mới có 10,5% số hợp tác xã được giao đất cho thuê đất. cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm trụ sở. Một số hợp tác xã được giao đất trồng cây lâu năm và đất rừng có diện tích 58 ha, chủ yếu trồng chè, quế và các loại gỗ thân nhỏ. Các hợp tác xã nuôi trồng thủy sản khu vực lòng hồ Thác Bà được giao 68 ha mặt nước. Hiện nay cơ chế hỗ trợ quỹ đất cho các hợp tác xã còn gặp nhiều khó khăn. Nghị định 46 của Chính phủ quy định miễn giảm tiền sử dụng đất đối với hợp tác xã nông nghiệp đến hết năm 2020, trong đó hợp tác xã thuê đất để sử dụng làm trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh được giảm 50% tiền thuê đất, nhưng chỉ đối với các dự án còn dự án cũ không được giảm. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn vướng mắc theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 vẫn còn thiếu linh hoạt trong việc hỗ trợ tài chính cho hợp tác xã khi thế chấp tại tổ chức tín dụng. Nhiều hợp tác xã hiện đang quản lý sử dụng đất không có giấy tờ pháp lý về đất đai. Bên cạnh đó, một số hợp tác xã không hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc không đăng ký kinh doanh hoặc quy mô quá nhỏ đang quản lý đất đai nhưng khó xử lý và thu hồi.
10 tháng qua, toàn tỉnh có gần 5.000 lao động chuyển từ nghề nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp, đạt trên 90% kế hoạch năm. Theo đó, tập trung chủ yếu vào các ngành nghề như may mặc, xây dựng, cơ khí, dịch vụ, du lịch, chế biến gỗ rừng trồng, chế biến quế. Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp đã tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến hết năm 2019 sẽ chuyển dịch 2% lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, tương đương khoảng 5.300 lao động, và tỷ lệ lao động nông nghiệp toàn tỉnh chỉ còn khoảng 62,8%. Để hoàn thành mục tiêu này, hiện tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan và các địa phương thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tạo việc làm cho người lao động, thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho lao động thất nghiệp tìm việc làm mới.
Quý vị vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, từ khi đưa giống bưởi quý Khả Lĩnh vào trồng, xã Đại Minh, huyện Yên Bình đã có những bước phát triển rõ rệt, diện mạo nông thôn mới khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Đặc biệt, Đại Minh cũng là một trong năm xã của cả tỉnh, là xã đầu tiên của huyện Yên Bình được chọn xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Về xã Đại Minh, những ngày này đâu đâu cũng thấy không khí thu hoạch, mua bán bưởi sôi động nhộn nhịp. Đặc biệt là khi lễ hội bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà đang tới gần. Hệ thống đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa, những con đường bê tông sáng bóng đến từng thôn xóm chính là điều kiện để người dân trong xã giao thương buôn bán, nâng cao giá trị kinh tế, nhất là đối với sản phẩm bưởi Đại Minh. Toàn xã đã hình thành được vùng cây ăn quả có múi, trong đó diện tích bưởi rộng 250 ha. Với việc tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chất lượng bưởi Đại Minh, năm 2018 riêng doanh thu từ bưởi trong nhân dân toàn xã đạt trên 48 tỷ đồng. Dự ước năm 2019 sẽ đạt doanh thu trên 50 tỷ đồng. Nhờ phát triển bưởi Đại Minh, thu nhập bình quân đầu người toàn xã tăng lên 38 triệu đồng một người một năm, tăng gần 1,3 lần so với thời điểm mới được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016. Lễ hội bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà năm 2019 cũng là dịp để xã Đại Minh quảng bá thương hiệu bưởi Đại Minh đến bạn bè, du khách trong và ngoài tỉnh, góp phần đưa kinh tế của xã ngày càng đi lên. Ông Phạm Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Là một trong những xã được tiếp tục lựa chọn để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh đạt vào năm 2020, thì chúng tôi thì xác định tiếp tục cái công tác tuyên truyền, vận động để cả hệ thống chính trị, người dân, cán bộ hiểu rõ cái tầm quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới, đồng thuận cùng với chính quyền để thực hiện các chương trình dự án. Song song với nội dung đó thì chúng tôi tiếp tục là thực hiện có hiệu quả cái đề án tái cơ cấu sản xuất trên địa bàn của xã để thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Nội dung thứ ba chúng tôi triển khai đó là việc huy động các nguồn vốn tối đa và linh hoạt để lồng ghép các chương trình dự án để xây dựng các chương trình nông thôn mới, đặc biệt là việc huy động vốn đóng góp của nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới.
Nhờ phát triển giống bưởi quý Tiến Vua đem lại giá trị kinh tế cao nên đời sống của người dân trong xã Đại Minh đã được nâng lên rõ rệt. Thôn Khả Lĩnh là thôn đầu tiên của xã Đại Minh phát triển giống bưởi quý có tuổi đời vài trăm năm. Sau khi sáp nhập, toàn thôn Khả Lĩnh có 155 hộ dân, trong đó đa phần các hộ đã đưa bưởi vào trồng và trở thành cây mang lại nguồn kinh tế chính. Nhà nhiều có hơn 100 gốc bưởi, nhà ít cũng có từ 20 đến 30 gốc bưởi. Nhờ phát triển giống bưởi đặc sản từ một thôn khó khăn, đến nay thôn Khả Lĩnh chỉ còn 6 hộ nghèo. Không chỉ đời sống vật chất được nâng lên mà các hoạt động văn nghệ thể thao cũng diễn ra thường xuyên, làm phong phú thêm đời sống cho người dân. Năm 2016, sau khi được nhà nước hỗ trợ, nhân dân thôn Khả Lĩnh đã đóng góp tiền cùng ngày công để xây nhà văn hóa thôn trị giá 300 triệu đồng. Năm 2019 này, để phục vụ nhu cầu chơi thể thao và các hoạt động của thôn, người dân lại đồng lòng quyên góp tiền, ngày công lao động để làm mái vòm cho sân nhà văn hóa trị giá 60 triệu đồng. Ông Nguyễn Chí Thanh, người dân thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình phấn khởi nói.
Từ khi có chương trình nông thôn mới thì cuộc sống là cũng thay đổi, mà bản thân cá nhân tôi và cũng như bà con xung quanh đây cũng có cảm nhận chung. Thứ nhất là cũng phấn khởi và rất là tự hào, bởi vì nói chung quê hương thì thay đổi hẳn, cuộc sống gia đình nói chung là cũng có về mặt kinh tế này, ăn uống sinh hoạt này, cho đến mọi đời sống văn hóa, mọi cái đều được nâng lên. Nói đâm ra nói chung là về cái tinh thần bà con rất là phấn khởi.
Anh Nguyễn Hữu Quỳnh, trưởng thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Nhờ có cây bưởi nên là người dân phát triển, nói chung là chủ yếu là về cây bưởi, 80% là thu nhập của bà con đây là nhờ cây bưởi, nên là để cái phục vụ về phát triển nông thôn mới là chủ yếu là về cây bưởi. Như nhà văn hóa đây là cũng xây dựng là do đóng góp của bà con, nguồn chủ yếu là của bà con và những người xa quê hương cũng đóng góp một phần cho làng xóm. Từ khi có nhà văn hóa và mới đây là chúng mới bắn cái mái vòm để chơi bóng chuyền hơi thì bà con rất hăng hái tham gia, rất nhiệt huyết. Người thì hôm nay ra làm cái này, người ra làm cái kia để cho hoàn thành công việc và mọi người cũng rất phấn khởi.
Bưởi Đại Minh không chỉ giúp người dân trong xã nâng cao tiêu chí về mức thu nhập mà các thiết chế văn hóa đời sống tinh thần cũng được nâng lên rõ rệt. Đảng bộ chính quyền xã đã đẩy mạnh tuyên truyền người dân phát triển đi đôi với giữ vững thương hiệu bưởi Đại Minh, gắn việc phát triển kinh tế đi đôi với phát triển du lịch trải nghiệm, hình thành các vườn bưởi đẹp phục vụ du khách tới tham quan khám phá mỗi dịp lễ hội. Đồng thời khuyến khích người dân phát triển vùng cây ăn quả quy mô, chất lượng, liên kết phát triển sản xuất kinh doanh, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị tiêu thụ bưởi Đại Minh. Bên cạnh đó, xã Đại Minh tiếp tục duy trì nâng cao các tiêu chí đã đạt, tiếp tục phát huy lợi thế, sự chủ động sáng tạo, huy động nội lực, đặc biệt là vai trò chủ thể của người dân, đẩy nhanh tốc độ phát triển về mọi mặt với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Theo đó, người dân toàn xã Đại Minh đã chung sức đồng lòng cùng Đảng bộ chính quyền phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới, nâng cao tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Bà Nguyễn Thị Loan, người dân thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho hay.
Theo chỉ trương của nhà nước thì cũng xây dựng nông thôn mới, vì điều kiện thôn tôi là không có quỹ đất. Thế nên là gia đình cũng nghĩ là vì con em của các cháu mai sau để có chỗ vui chơi hoặc là chỗ tụ họp của thôn thì tôi cũng đã phát tâm hiến cho thôn là 500 mét vuông để xây dựng một nhà văn hóa. Thì nay cái nhà văn hóa đã xây được khang trang thịnh vượng rồi. Thì cũng lòng ý muốn của tôi là cũng muốn là để cho kế tiếp mai sau, để nối dõi các cháu mai kia, lúc nào nó nghĩ đến là bà có tí đất để hiến cho các cháu tương lai mai sau, để xây dựng cho nông thôn của nó mỗi năm một phát triển. Mong muốn của dân thì nó rất là lớn, thế thì thôi thì cũng được đến đâu là được biết đến đấy. Thôi thì nhà nước hỗ trợ cho dân phát triển được thế nào là dân phát mừng thế đấy.
Ngoài ra, để đạt mục tiêu đến năm 2020, xã Đại Minh sẽ trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Yên Bình. Xã Đại Minh cũng đã triển khai nhiều giải pháp để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí khác, để bảo đảm các nội dung về xây dựng các thôn trong xã đạt chuẩn thành các khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, có kinh tế phát triển, xây dựng hạ tầng theo hướng hiện đại, phù hợp môi trường sinh thái, bản sắc văn hóa được giữ gìn và phát huy, an ninh trật tự được đảm bảo, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Qua đó tạo sức lan tỏa trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện. Ông Nguyễn Dũng Sang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Bình nói.
Từ khi được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới thì huyện cũng đã cùng với Đảng ủy xã đề ra ngay cái kế hoạch để làm sao để thực hiện được đến năm 2020 thì xã Đại Minh là cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thì từ nay cho đến cái thời điểm để được công nhận thì sẽ còn rất nhiều các công việc phải làm, đặc biệt là việc củng cố hạ tầng cơ sở ở nông thôn, như xây dựng lại cái chợ để làm sao nó thực sự là một cái trung tâm thương mại, cái chợ đầu mối giao lưu kinh tế lớn giữa huyện Yên Bình nói chung, xã Đại Minh và huyện Đoàn Hùng và các huyện lân cận. Thứ hai nữa là cái vấn đề củng cố lại sản xuất, thì Đại Minh là vốn là cái địa phương là nơi tập trung trồng nhiều nhất cái cây bưởi Đại Minh, thì đang tập trung lại để xây dựng thành các cái vườn, quy hoạch lại làm sao xây dựng được các cái vườn bưởi kiểu mẫu, rồi tiến tới là từng thôn, từng khu dân cư kiểu mẫu. Thì trong cái dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện chúng tôi, thì chúng tôi xác định là đến năm 2025 thì cơ bản huyện Yên Bình là đạt chuẩn nông thôn mới, tức là 100% số xã đều đã đạt cái chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất là 2 đến 3 xã là đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Việc xã Đại Minh sẽ về đích trước sẽ tạo được là những cái kinh nghiệm, những cái bài học kinh nghiệm quý để cho các đảng bộ khác rút kinh nghiệm, và cũng là cho đảng bộ huyện, cho huyện ủy, ủy ban nhân dân, ban chỉ đạo của huyện sẽ có thêm những cái kinh nghiệm để tổ chức vận động, tổ chức thực hiện ở những cái xã khác.
Với những nỗ lực trong tuyên truyền vận động, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, hiện nay những vườn bưởi Đại Minh sai chĩu quả đã mang đến sự ấm no chủ phú cho dân, cho xã. Các công trình được đầu tư xây dựng khang trang, tỷ lệ hộ nghèo trong xã giảm xuống còn 2,3%, cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ, đưa xã Đại Minh phát triển toàn diện, tạo động lực thúc đẩy kinh tế của huyện Yên Bình ngày càng đi lên.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2019-2020 đã trôi qua được 2 tháng, nhưng các khoản đóng góp của các nhà trường vẫn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Bởi ngoài học phí còn có khá nhiều khoản thu trên cơ sở thỏa thuận giữa nhà trường với cha mẹ học sinh như tiền ăn, tiền điện, nước sinh hoạt, vận động ủng hộ. Đây là vấn đề nhạy cảm, dễ nảy sinh bức xúc nếu không tạo được sự đồng thuận cao. Vậy làm sao để các bậc phụ huynh đồng thuận và đóng góp các khoản thu, loại phí trên tinh thần tự nguyện? Phản ánh của phóng viên thời sự.
Năm học 2019-2020, trường tiểu học Kim Đồng, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái có 860 học sinh ở 22 lớp. Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái về các khoản thu chi đầu năm học theo quy định của nhà nước. Để phụ huynh học sinh yên tâm, ngoài việc chuẩn bị tốt các điều kiện dạy học thì vấn đề thu chi đầu năm học luôn được nhà trường quan tâm. Đây là vấn đề nhạy cảm nên được huy động nguồn xã hội để sửa chữa cơ sở vật chất, phải được lên dự toán, xin chủ trương của Ủy ban Nhân dân phường. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái phê duyệt, đồng thời tuyên truyền về các khoản thu chi, qua đó tạo sự đồng thuận nhất trí của phụ huynh trên tinh thần công khai minh bạch và tạo được sự ủng hộ cũng như công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí không để xảy ra tình trạng lạm thu. Chị Bùi Thu Hường, phụ huynh học sinh có con đang theo học tại trường chia sẻ.
Trong quá trình các cháu vào học được 2 tháng, thì nhà trường tổ chức cuộc họp với các phụ huynh học sinh. Thì trong quá trình họp thì trước khi vào cuộc họp thì nhà trường đã có các biên bản thống nhất qua thông qua các phường và của phòng giáo dục thì đã thống nhất, và cuộc họp của trường tiểu học Kim Đồng diễn ra rất là những việc thu chi của nhà trường rất là xứng đáng để phục vụ cho các con. 100% phụ huynh nhất trí và đồng tình ủng hộ nhà trường việc thu chi.
Thầy giáo Lê Thanh Long, hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái cho biết.
Ở nhà trường tôi cũng đã chỉ đạo là thực hiện nghiêm túc cái công tác thu chi các khoản thu ngoài ngân sách trong năm học 2019-2020. Cụ thể là chúng tôi cũng đã có một cái sự bàn bạc trong chi bộ, trong hội đồng sư phạm nhà trường, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, tình hình thực tiễn của nhà trường để xây dựng cái kế hoạch dự thảo về các khoản thu chi và các khoản huy động trong năm. Sau đó là chúng tôi cũng đã có sự thống nhất với ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường, xin ý kiến chỉ đạo phê duyệt của Ủy ban Nhân dân, chính quyền địa phương, của Phòng Giáo dục và Đào tạo, và cuối cùng là tổ chức cái phiên họp phụ huynh học sinh đầu năm với toàn thể các bậc phụ huynh của nhà trường. Qua cái quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng nhận thấy là phụ huynh của nhà trường cũng đã rất là quan tâm, chia sẻ và đồng thuận cao với những cái chủ trương, những kế hoạch của nhà trường.
Ngay từ đầu năm học, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái đã thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện xã hội hóa cũng như vận động các khoản thu chi ngoài ngân sách trong năm học 2019-2020. Nhà trường đã bám sát vào các văn bản hướng dẫn của tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân thành phố và Phòng Giáo dục thành phố Yên Bái, đặc biệt là các khoản thu chi ngoài ngân sách của nhà trường, phối hợp với Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh, họp phụ huynh xin ý kiến thống nhất trên tinh thần tự nguyện, không ép buộc. Việc quản lý sử dụng các khoản thu phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Cô giáo Nguyễn Thị Luyến, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái nói.
Chúng tôi phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cũng như là đối với ban đại diện cha mẹ học sinh, sau đó tiếp tục tuyên truyền đến ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp cũng như là phụ huynh của toàn trường. Khi mà tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường hiểu được cái mục đích cũng như là cái yêu cầu và nắm được rõ các văn bản cũng như cái chủ trương đó thì mọi người đồng thuận, và từ cái sự đồng thuận mọi người đều hiểu biết đó thì mọi người sẽ làm tốt cái công tác tuyên truyền đến cha mẹ học sinh. Và khi ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường cũng như ban đại diện cha mẹ học sinh của các lớp mà đã hiểu rõ rồi thì mọi người rất ủng hộ và rất đồng thuận.
Cũng trên tinh thần công khai và niêm yết các khoản đóng góp để phụ huynh thống nhất, cô giáo Bùi Thị Kim Thoa, hiệu trưởng trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Đối với trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình của chúng tôi thì cũng đã tạo được sự đồng thuận của các phụ huynh và trên tinh thần là dân chủ công khai, và tất cả các cái khoản thu chi của nhà trường thì cũng đã được công khai đối với phụ huynh cũng như là đối với cán bộ giáo viên ở trong nhà trường. Vì vậy mà trong nhiều năm qua thì trên tinh thần được phụ huynh ủng hộ thì chúng tôi cũng đã xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường khang trang và tạo được cái một môi trường giáo dục lành mạnh cho các em học sinh, và cũng từ đó là xây dựng được môi trường thân thiện và xây dựng được cái kết quả giảng dạy cũng như kết quả học tập của các em học sinh ngày một phát triển.
Các khoản đóng góp đầu năm học mới luôn là vấn đề được dư luận quan tâm, đặc biệt là các gia đình có con em trong độ tuổi đến trường. Trên thực tế, khi ngân sách nhà nước có hạn thì việc huy động các nguồn lực xã hội cho giáo dục là cần thiết. Tuy nhiên, nếu việc thu chi không được bàn bạc thống nhất sẽ tạo ra áp lực cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thậm chí gây bức xúc trong dư luận. Căn cứ vào văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định về công tác quản lý thu chi tuyệt đối, không lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định. Đối với các khoản thu dịch vụ phục vụ công tác giáo dục, yêu cầu các cơ sở giáo dục phải thực hiện trao đổi, thỏa thuận, thống nhất với cha mẹ học sinh, sau đó mới tổ chức thực hiện. Tuyệt đối không để lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa, ban đại diện cha mẹ học sinh để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính cào bằng và áp đặt. Để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, cùng với nỗ lực trách nhiệm của ngành giáo dục, còn cần đến sự quan tâm, đồng hành của các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc, dạy bảo con em mình, cũng như hỗ trợ các hoạt động xã hội hóa giáo dục. Sự đồng thuận đó chính là nguồn động viên vững chắc, giúp học sinh được học tập trong điều kiện tốt nhất, nỗ lực phấn đấu để đạt được những thành tích cao.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92.4 MHz. Chương trình Thời sự sáng hôm nay sẽ tiếp tục với mục Mỗi tuần một chuyện. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong một thời gian ngắn đã liên tiếp xảy ra những vụ việc đáng buồn phản ánh ứng xử không chuẩn mực của một bộ phận người dân. Một thanh niên hành hung người phụ nữ lớn tuổi hơn mình chỉ vì bị nhắc nhở cần phải xếp hàng khi rút tiền tại cây ATM. Một nữ nhân viên phụ xe buýt bị một nhóm thanh niên đánh tới mức phải nhập viện ngay giữa ban ngày.
Những vụ việc như thế khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi rằng những ứng xử như vậy có nhiều trong xã hội hiện đại không? Nó đang tồn tại ở dạng nào? Và quan trọng hơn là làm thế nào để có thể khơi dậy sự tử tế trong mỗi con người, để như một thứ thảo dược tưới mát cho tâm hồn, để người với người biết trân quý, ứng xử văn hóa và văn minh hơn. Năm 2014, Viện Nghiên cứu Kinh tế Xã hội và Môi trường đã thực hiện một dự án, đúng hơn là một cuộc vận động gọi tên là Sống Tử Tế. Thông qua Internet, các dự án đã lập một website để trưng cầu ý kiến về khái niệm của sự tử tế với lời dẫn tử tế là gì. Từ đó nảy ra vô vàn định nghĩa. Có người định nghĩa sự tử tế là to tát theo kiểu, tử tế là kính thiên, ái nhân, thượng tôn pháp luật, là khi hành động mâu thuẫn với giá trị, với nhân phẩm của bản thân thì không làm. Có người lại theo nghĩa đơn giản hơn, thiết thực hơn, tử tế là sống thiện lành, không a dua, ném đá người khác, yêu thương chính mình và đối xử tốt với mọi người. Cũng từ cuộc vận động này, chiến dịch Chiếc Vòng Tử Tế, tên gọi của 100 chiếc vòng đặc biệt trong chiến dịch được trao cho những người có uy tín trong cộng đồng như bà Tôn Nữ Thị Ninh, MC Diễm Quỳnh, ca sĩ Thái Thùy Linh cũng được phát động. Mỗi chủ nhân của 100 chiếc vòng cam kết sẽ thực hiện một điều tử tế trong vòng 4 ngày từ ngày nhận vòng, đồng thời chia sẻ lại câu chuyện rồi chuyển giao chiếc vòng cho một người khác. Kết quả là đã có khoảng 240 câu chuyện tốt được chia sẻ lại, đặc biệt là sau khi đọc những câu chuyện này, người ta thấy được sự tử tế vẫn tồn tại, hiện hữu một cách nào đó rất đời thường và gần gũi. Tử tế là được giúp đỡ người khác, tử tế là giữ lời hứa, tử tế là giúp bạn học, tử tế là tận tình chỉ bảo, tử tế là đi làm đúng giờ. Vì sao một giá trị tưởng như rất tự nhiên là sống tử tế bỗng nhiên trở thành nỗi hoài nghi của dư luận xã hội? Phải chăng là bởi lối sống, ứng xử kém tử tế đang hiện hữu và có nguy cơ lấn át cả những giá trị tốt đẹp, làm mất đi niềm tin của con người vào cuộc sống? Có thể thấy dường như lối ứng xử kém tử tế đang có mặt ở khắp nơi và được khoác trên mình bằng nhiều hình thức khác nhau. To tát có thể kể đến vấn nạn thực phẩm đang lan tràn khắp nơi, công bộc sách nhiễu dân chúng. Nay chạy chức, chạy quyền, tham nhũng trong một bộ phận quan chức. Chuyện nhỏ là ngang nhiên vứt rác ra đường, tiểu bậy nơi công cộng hay thản nhiên vi phạm luật pháp về giao thông. Ngoài ra còn là sự vô cảm, nhẫn nhục của không ít người trước một vụ hành hung, ức hiếp người yếu thế ngay trên phố. Cùng với đó là thái độ thản nhiên không có chút phản ứng nào trước những ứng xử xấu xí nơi công cộng. Nóng hổi trên các trang thông tin truyền thông là hàng loạt vụ việc gần đây như đổ trộm dậu thải vào nguồn nước, anh em chỉ vì tranh giành nhau một dẻo đất mà xuống tay giết chết nhiều người thân, rồi chồng bạo hành vợ, trò đánh thầy, thậm chí gây án mạng chỉ vì những lý do rất nhỏ nhặt như tranh cãi trong lớp, ghen ghét nhau. Cội rễ sâu xa của những việc làm không tử tế có lẽ xuất phát từ việc một bộ phận người trong xã hội chỉ đặt lợi ích trước mắt, lợi ích cá nhân lên hàng đầu, từ việc thiếu tự trọng với bản thân và xã hội. Quan trọng hơn chính là ý thức của mỗi người bị lấn át bởi lối suy nghĩ vị kỷ, thiếu ý thức cộng đồng, do nhận thức chưa đủ và chưa hợp lý. Trong quá trình học tập, lao động, sinh hoạt đã tiếp thu lối sống thực dụng, những thói quen xấu, lối sống lệch lạc, từ đó dẫn đến việc ngày càng có ít người cảm thấy xấu hổ khi vi phạm giao thông hay vứt rác ra đường, chen lấn khi cần phải xếp hàng hoặc có thái độ vô cảm trước một sự bất bình xảy ra trong xã hội, thờ ơ với người già hay người khuyết tật. Trong gia đình, người lớn chẳng hề ngần ngại làm những chuyện sặc mùi toan tính trước con trẻ, đơn giản như chạy trường, chạy lớp, chạy chức, chạy quyền, chưa nói tới những mánh mung, vụ lợi, tham ô, sản xuất hoặc buôn bán hàng giả, hàng nhái, gây thiệt hại cho người tiêu dùng nói riêng và mạng xã hội nói chung. Trong nhà trường vẫn có giáo viên mặc nhiên cho mình cái quyền được hành xử trái với những gì họ vẫn làm, hàng ngày, giao giảng cho học trò mà không một chút áy náy và ngại ngùng. Căn bệnh thành tích, hám danh, gian dối điểm, bằng cấp cũng vì thế mà hiện diện khắp nơi. Rất may thực trạng buồn nêu trên chỉ phản ánh nếp nghĩ, nếp sống của một bộ phận nhỏ trong xã hội, như những con sâu lầm dầu nồi canh. Trong đời sống xã hội hàng ngày, chúng ta vẫn thường xuyên bắt gặp những lòng cốt, những tinh thần, nghĩa cử cao đẹp, thắm đượm tình người. Đơn cử như câu chuyện làm ấm lòng dư luận mới đây, cụ bà 83 tuổi ở huyện Thường Xuân nhiều lần viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Chuyện anh lái xe đăng tin tìm người điều khiển xe container đã tông vào mình để trả lại số tiền thừa sau khi sửa xe vì thấu hiểu sự vất vả và rủi ro lớn của nghề lái xe. Đó là những cô bé, cậu bé nhịn ăn sáng để quyên tiền, gửi đồng bào lũ lụt, là cậu bé cõng bạn đến trường cả chục năm dòng, và vô vàn những con người khác đang ngày đêm thầm lặng làm những việc tử tế, góp mật xây đời. Những câu chuyện như vậy, tương tự như vậy, vẫn ngày càng được phản ánh qua báo chí, truyền hình, góp phần cổ vũ cho những lối sống đẹp, nhân văn, tử tế, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin vào lối sống tốt đẹp vẫn được bồi đắp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tôn vinh, lan tỏa những tấm gương người tốt việc tốt, tuyên truyền một lối sống, lấy sự tử tế là gốc rễ, khích lệ tinh thần sống đẹp, chắc chắn sẽ mang đến hiệu ứng tích cực cho xã hội. Chuyên gia xã hội học, Phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Hòa Bình khẳng định, lâu nay truyền thông đưa rất nhiều với những hình ảnh, tin tức, thể hiện hành vi không đúng mực, khiến xã hội mất lòng tin vào những điều tốt đẹp. Trên thực tế, những hình xử rất cần được tôn vinh, nhân rộng hơn là chỉ tập trung đề cập đến các chuyện xấu. Bởi chúng ta đang quá thiếu những điều tử tế bình thường, và tôi nghĩ nếu những điều tử tế bình thường được ghi nhận, nhân rộng, thì chỉ cần thế thôi, xã hội cũng sẽ bình yên hơn. Như đạo diễn Trần Văn Thủy đã nhắn nhủ qua bộ phim tài liệu Chuyện tử tế gây tiếng vang cách đây từ hơn chục năm. Tử tế vốn có trong mỗi con người, mỗi nhà, mỗi dòng họ, mỗi dân tộc. Hãy bền bỉ đánh thức sự tử tế, đặt nó lên bàn thờ tổ tiên hay trên lễ đài quốc gia. Bởi thiếu nó, một cộng đồng, dù có nỗ lực tột bực và chí hướng cao xa đến mấy thì cũng chỉ là những điều vớ vẩn. Hãy hướng con trẻ và cả người lớn đầu tiên vào việc học làm người, người tử tế, trước khi mong muốn và chăn dắt họ trở thành những người có quyền hành, giỏi giang hoặc siêu phàm.
Chuyên mục mỗi tuần một chuyện đã khép lại chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.